trích sách Tông Đồ Công Vụ. Trong những ngày ấy, khi đã cứu xét kỹ càng, Phêrô lên tiếng nói: Hỡi anh em biết rằng từ những ngày đầu, Thiên Chúa đã chọn tôi để dân ngoại được nghe lời phúc âm do miệng tôi và tin. Thiên Chúa đã thấu biết các tâm hồn và đã minh chứng bằng cách ban Thánh Thần cho họ. Như đã ban cho chúng ta, Người không phân biệt chúng ta với họ, vì dùng đức tin thanh tẩy tâm hồn họ. Vậy giờ đây, sao anh em thách thức Thiên Chúa khi anh em đặt lên cổ các môn đồ cái ách, mà cả tổ phụ chúng ta lẫn chúng ta không sao mang nổi? Nhưng chúng ta tin rằng nhờ ơn của Chúa Giêsu Kitô mà chúng ta được cứu độ cùng một thể thức như họ. Tất cả đám đông đều im lặng. Rồi họ nghe Ba-na-ba và Phao-lô kể lại bao nhiêu phép lạ và việc kỳ diệu Thiên Chúa đã nhờ các ngài mà thực hiện giữa các dân ngoại. Khi hai ngài dứt lời, Gia-cô-bê lên tiếng nói rằng: Hỡi anh em, hãy nghe tôi. Simon đã thuật lại cách thức Thiên Chúa trước tiên đã thương chọn cho danh người một dân giữa chư dân. Lời các tiên tri cũng phù hợp như vậy. Như đã chép rằng: Sau đó ta sẽ trở lại và tái thiết lều của David đã sụp đổ. Ta sẽ tu bổ những chỗ hư hại và sẽ dựng nó lên, để các kẻ còn lại và tất cả dân ngoại kêu cầu danh ta, sẽ tìm kiếm Chúa, Chúa phán và thực hành các việc đó. Từ đời đời Chúa biết các việc Chúa làm. Vì vậy, tôi xét là không nên làm khó dễ các người dân ngoại trở về với Thiên Chúa, nhưng truyền cho họ kiêng những ô uế của tượng thần, đừng gian dâm và kiêng thịt các con vật chết ngạc và kiêng máu. Vì chưng từ thời xưa, người ta đã rao giảng Môi-se trong mọi thành. Họ đọc sách của người mọi ngày Sa-bát trong các hội đường. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Thầy sẽ sai thần chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân giữ lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy. Cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người. Thầy nói với các con điều đó, để niềm vui của Thầy ở trong các con và niềm vui của các con được trọn vẹn. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý bạn, chị em, Chúa Giêsu đã dùng cái hình ảnh và nhiều lời rao giảng của Ngài là để đưa chúng ta tới tình yêu với Chúa. Nếu các con tuân giữ lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở lại trong tình yêu của Thầy. Tất cả là để yêu thương. Vì Chúa Giêsu là vua tình yêu, là Thiên Chúa tình yêu đến với nhân loại. Ngài yêu mến Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Ngài là một với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần và mang tình yêu đó đến cho nhân loại. Một khi nhân loại nhận ra đời sống con người chỉ có hạnh phúc khi biết yêu thương, còn nếu không thì sống trong vô cảm, trong hận thù, trong ích kỷ, trong những cái đam mê bất chính của con người, thì con người sẽ gây đau khổ cho những người chung quanh và gây bất an cho chính mình nữa. Thế nên Chúa Giêsu đến để cho chúng ta được sống và sống hạnh phúc hơn, sống dồi dào hơn, không phải chỉ sống để ăn, để ngủ, để dựng vợ gả chồng rồi chết, mà để sống trong tình yêu, một tình yêu quảng đại, tình yêu vĩnh cửu của Chúa, mà Chúa Giêsu đã đến để dạy chúng ta thế nào là yêu thương như Thầy yêu các con, mà chúng ta sẽ nghe vào đoạn kế tiếp thế nào là tình yêu. Ở đây Chúa mời gọi chúng ta, Chúa dạy chúng ta muốn yêu mến Chúa, muốn ở lại trong tình yêu của Chúa là phải giữ lệnh truyền của Chúa, mà lệnh truyền của Chúa là hãy yêu thương nhau như Thầy yêu các con. Lệnh truyền của Chúa là tuân giữ những giới răn của Chúa. 10 giới răn của Chúa rất là rõ ràng để chúng ta yêu mến Chúa và yêu thương nhau. Rồi tất cả những gương mẫu của Chúa Giêsu, lời dạy của Chúa Giêsu trong 8 mối phúc thật và dạy chúng ta có một tình yêu vô điều kiện với Chúa, lấy Chúa làm trung tâm, là nguồn hạnh phúc của mình, chứ không phải là tiền bạc, hoặc là địa vị xã hội, hoặc là một cái danh dự, chức vị gì của trần gian, mà tất cả đều quy về Chúa là nguồn hạnh phúc của mình. Cho nên phúc cho những ai có tinh thần khó nghèo, vì nước trời là của họ. Tinh thần khó nghèo là đặt tất cả hạnh phúc của mình nơi Chúa, chứ không phải nơi tiền bạc. Chúng ta vẫn sử dụng tiền bạc, vật chất của Chúa ban cho để phục vụ cho sự sống con người, nhưng không dừng lại ở việc lấy tiền bạc là cùng đích. Nhiều người đã biến phương tiện thành mục tiêu của đời mình, để cả đời chỉ làm ra cho thật nhiều tiền, rồi tích trữ cho thật nhiều, rồi chết bỏ lại cho trần gian. Và đã có những cuộc đời đã sống như vậy, suốt cả đời tích trữ cho thật nhiều tiền, và không dám sử dụng để cho cái số tiền cứ càng ngày càng tăng lên, rồi tới lúc mình chết, mình bỏ lại tất cả. Không còn cái gì hết, không mang theo được gì hết. Nhưng mà suốt đời chỉ dành cả cuộc đời để làm ra thật nhiều tiền. Mỗi ngày làm 18 tiếng, rồi khi đổ bệnh xuống thì bỏ lại tất cả. Và suốt cả đời chỉ có làm liên tục, để tích trữ tiền của để đó thôi. Như vậy cả một cuộc đời là nô lệ cho tiền bạc. Rồi bao nhiêu người dành cả cuộc đời để xây dựng những cái danh vọng hão huyền, để đạt được một cái địa vị xã hội nào đó. Nhưng rồi tất cả địa vị xã hội, những gì mình có là để phục vụ, chứ không phải để mình bước lên cái đỉnh danh vọng đó, rồi hưởng thụ vài chục năm ở trên đó, hoặc là chỉ có vài ba ngày rồi mình chết, lại bỏ lại tất cả. Vì vậy, hãy ở lại trong tình yêu của Chúa. Vì chính Chúa mới là đứng hiện hữu, còn mình được tạo dựng. Là những con người được tạo dựng là những tạo vật của Chúa thôi. Chúng ta có cái gì là do nhận lãnh, chứ chúng ta không là gì hết trước mặt Thiên Chúa. Chỉ là con số không mà Ngài cho hiện hữu khi chúng ta đứng dưới Thiên Chúa và kết hiệp trọn vẹn với Chúa. Ở trong tình yêu của Chúa, chúng ta đầu phục Chúa vì chúng ta yêu mến Chúa, thì phải giữ tất cả những lời dạy của Chúa. Còn nếu không, thì chúng ta sẽ gây khốn khổ cho chính cuộc đời của mình và cho những người chung quanh thôi. Vì vậy, như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Chúa Cha yêu Chúa Con đến độ phát sinh Chúa Thánh Thần và luôn luôn là làm những gì tốt nhất cho nhau. Ba ngôi Thiên Chúa là một trong tình yêu, đến độ là một Thiên Chúa duy nhất. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy nếu chúng ta tuân giữ lệnh truyền của Chúa. Cho nên khi vâng lời Chúa mà vâng lời vì sự bắt buộc, chưa phải là vâng lời vì tình yêu. Vâng lời một cách mau mắn, vâng lời vì tình yêu, vâng lời vì chúng ta muốn làm đẹp lòng Chúa và cũng đem lại hạnh phúc và bình an đích thực cho chính mình. Vì Chúa tạo dựng chúng ta cho Chúa, cho nên khi chúng ta làm mọi cái theo cái kế hoạch của Chúa thì chính chúng ta được bình an và hạnh phúc. Còn khi chúng ta làm lệch ra ngoài quỹ đạo của Chúa, là chúng ta bị lọt xuống hố rồi, xuống vực sâu của cõi đời đời ở trong hỏa ngục. Thì ngay ở trên trần gian chúng ta đã bắt đầu bất hạnh. Một gia đình mà vợ hoặc chồng ngoại tình là gia đình đó bị đổ vỡ rồi, là mất hạnh phúc rồi. Một người trong xóm, trong làng hoặc là trong một cộng đoàn mà ăn trộm ăn cắp thì dĩ nhiên là mọi người nghi ngờ lẫn nhau và đời sống của cộng đoàn đó, của làng xóm đó không còn có niềm vui nữa, mà cứ người này nghi ngờ người kia, cho nên không có tình yêu với nhau được. Rồi gặp những người chuyên môn nói dối từ ở trên nói dối xuống, cấp cao xuống cấp dưới, tất cả đều lừa dối lẫn nhau, cho nên không tin lẫn nhau được, thì làm sao có tình yêu, làm sao xây dựng một gia đình yêu thương, một cộng đoàn yêu thương, một thế giới yêu thương. Do đó, khi chúng ta ý thức vâng lời Chúa, giữ 10 giới răn của Chúa và lời dạy của Chúa Giê-xu, đưa chúng ta tới một thế giới của tình yêu. Và Chúa Giê-xu xây dựng một cái vương quốc công bằng và yêu thương, một thế giới của yêu thương và sự sống, để muốn cho mọi người được sống bình an và hạnh phúc đời này và đời sau. Đó là con đường mà Chúa Giê-xu mời gọi từng người chúng ta. Mà khi chúng ta yêu thương thì chúng ta biết cái thước đo của tình yêu chân thật là sự hy sinh. Hy sinh ý riêng của mình để vâng lời Chúa, để giữ luật của Chúa. Hy sinh ý riêng của mình để đầu phục ý muốn của Chúa, vì biết rõ ràng ý của Chúa là cao cả nhất, là tốt nhất, là chân lý, đưa chúng ta tới bình an và hạnh phúc muôn đời. Chứ không phải ý của mình là hay hơn, là giỏi hơn. Ý của con người nó rất là nông cạn, chỉ thấy cái trước mắt mà không thấy cái lâu dài, chỉ quy về cái thú và cái lợi cho chính mình, hoặc là cho một nhóm người của mình, rồi làm khổ những người khác. Trong chiến tranh chẳng hạn, người ta bảo vệ cái nhóm của mình, hoặc là đất nước của mình, hoặc là một cái nhóm chính trị của mình, rồi bắn phá những người dân lành khác, như tại Syria, như tại những vùng Trung Đông đang đánh nhau. Rồi ngay cả chiến tranh của Việt Nam ngày xưa cũng vậy. Bao nhiêu người dân vô tội bị bom đạn, bị pháo kích, hoặc là bị giết bừa bãi. Và cả thế giới của chúng ta, hoặc những cuộc nội chiến tương tàn ở trong nước này hay trong nước kia, ở trên toàn thế giới suốt bao nhiêu ngàn năm lịch sử của nhân loại, là đau khổ, là chiến tranh, là hận thù, là chia rẽ, là bạo lực, rồi chỉ có đau khổ và chết chóc, mất bình an ngay ở trong cuộc sống trần gian này, chứ không phải đâu xa. Vì vậy, khi ở trong tình yêu của Chúa, giữ đúng luật của Chúa, thì chúng ta có niềm tin lẫn nhau, không có lừa dối nhau, luôn luôn biết kính trọng nhau và muốn xây dựng những gia đình, những cộng đoàn và một thế giới bình an và hạnh phúc ở trong tình yêu của Chúa, như con cùng người cha chung ở trên trời. Không có tình yêu là vô cảm, là độc ác với nhau thôi. Đó là hỏa ngục đã bắt đầu ở giữa trần thế rồi. Hỏa ngục đã bắt đầu ngay trong tâm hồn của con người khi chúng ta theo những tư tưởng sai lạc, những tư tưởng ích kỷ để tìm cái thú, cái lợi cho chính mình hoặc cho nhóm của mình. Thì lúc đó chúng ta đang phản lại con người và Thiên Chúa. Thì chúng ta quay lưng với cái nguồn hạnh phúc là Thiên Chúa, không tuân giữ những lệnh truyền của Chúa. Thì nhân loại chúng ta đi vào trong bóng tối của sự chết, của hận thù, của ích kỷ, của đau thương. Vì vậy, chúng ta thấy rõ,
tin vào Chúa, yêu mến Chúa, vâng giữ lời dạy của Chúa, thì chúng ta sẽ có niềm vui đích thực khi giữ những lệnh truyền của Chúa Giêsu và của Chúa Cha, thì Thầy ở lại trong tình yêu của người. Thầy nói với các con điều đó để niềm vui của Thầy ở trong các con và niềm vui của các con được trọn vẹn. Vì Chúa Giêsu là một với Chúa Cha, cho nên giữ lệnh truyền của Chúa Giêsu thì ở trong tình yêu của Ngài, cũng như Chúa Giêsu luôn luôn vâng lời Chúa Cha cho đến chết trên thập giá, và Ngài bình an và hạnh phúc dù bao nhiêu kẻ dữ tấn công Ngài, giết chết Ngài trên thập giá, Ngài vẫn yêu thương cho đến cùng. Ngài vẫn bình an vì Ngài biết Ngài đang vâng lời Chúa Cha, làm đúng theo ý của Chúa Cha. Thì chúng ta cũng hãy sẵn sàng như Chúa Giêsu vâng lời một cách vui vẻ vì yêu mến Chúa và yêu thương nhau, vì muốn những gì tốt nhất, làm đẹp lòng Chúa là Cha của chúng ta, lòng đẹp lòng Chúa Giêsu đấng yêu chúng ta cho đến chết trên thập giá, và đẹp lòng Chúa Thánh Thần đấng luôn luôn yêu thương và tác động chúng ta làm điều lành, lánh điều dữ, để dẫn đưa chúng ta, nối kết chúng ta trong đại gia đình yêu thương của Chúa, mà Thiên Chúa là Cha, chúng ta là anh chị em, con cùng người Cha chung trên trời. Có như vậy, đời sống của chúng ta không có gây đau khổ cho nhau, nhưng luôn luôn là đến để phục vụ và làm những gì tốt nhất cho nhau. Như trong bài đọc 1, các tông đồ đã gặp cái vấn nạn, những người dân ngoại trở về với Chúa, có cần phải giữ luật Môi-se, có cần phải cắt bì giống như những người Do Thái hay không? Và họ đã họp công nghị tại Jerusalem, và Thánh Thần Chúa đã dẫn dắt họ, để cho họ hiểu rằng ơn cứu độ là đến từ Chúa Giêsu Kitô chứ không phải từ luật của Môi-se. Cho nên người dân ngoại không cần phải cắt bì, chỉ giữ những cái luật chính đáng như là 10 giới răn hoặc là những cái điều tốt lành khác. Họ chỉ cần nhận bí tích rửa tội và tin vào Chúa Giêsu là chính yếu, để không mang gánh nặng cho những người dân ngoại trở về với Chúa. Cho nên, một khi chúng ta yêu mến Chúa Giêsu thì được Thánh Thần Chúa tác động để biết phải làm gì trong từng trường hợp. Các tông đồ, dù là những người Do Thái, nhưng đã hiểu được ơn cứu độ đến từ Chúa Giêsu Kitô và được Thánh Thần Chúa tác động để làm đúng theo ý của Thánh Thần Chúa, chứ không phải ý của con người hoặc là phe nhóm này hay phe nhóm kia. Tất cả chúng ta tuân giữ mọi lệnh truyền của Chúa là vì chúng ta yêu mến Chúa và yêu thương nhau và muốn những gì tốt nhất cho nhau là hạnh phúc của chính mình. Amen.
Con nhiều và Ngài thứ tha tội con nhiều, cho dẫu con đầy lỗi lầm, đường trần lạc lối bao năm. Chúa yêu con nhiều, Ngài hằng ở bên và dắt dìu, xin hãy cho con một điều, cảm nhận tình yêu Chúa nâng niu. Chúa yêu thương để con biết khiêm nhường và tránh xa đường tội lỗi. Xin hãy giúp con biết thật lòng biết ăn năn. Tình thương Chúa vô ngần làm mới bước chân trở về. Chúa yêu con nhiều và Ngài thứ tha tội con. Không để thân con bẻ bàng, rộng lượng ơn Chúa thương ban. Chúa yêu con hoài, Ngài hằng sẽ chia và an bài. Tự hối tâm tư cùng Ngài, tìm về nguồn thương mến không phai. Xin hãy giúp con cảm nhận tình Chúa yêu thương, để con biết khiêm nhường và tránh xa đường Chúa yêu con nhiều và Ngài thứ tha tội con nhiều. Cho dẫu con không trọn tình, ngại ngần khi phải hy sinh. Chúa yêu chân tình, tình Ngài giúp con gặp chính mình, nâng đỡ con trên hành trình trở về đường chân lý quang minh. Tránh xa đường tội lỗi, xin hãy giúp con biết thật lòng, biết ăn năn. Tình thương Chúa vô ngần làm mới bước chân trở về. Chúa yêu con nhiều và Ngài thứ tha tội con nhiều, xin giúp con thôi chần chừ, mở lòng tha thứ cho nhau. Chúa yêu con hoài, tình Ngài sẽ luôn được nối dài khi trái tim con miệt mài hòa nhịp cùng với trái tim Ngài.